Đây Paris Arachi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa cùng với Đức Tâm, Tú Anh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 2 năm 2014. Nhiều tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế tổ chức hội thảo tại Geneva để tố cáo tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Mỹ cảnh cáo quân đội Thái Lan không nên làm đảo chính. Tổng thống Ukraine có thể chấp nhận tổ chức các cuộc bầu cử trước thời hạn. Libya hoàn tất việc phá hủy kho vũ khí hóa học với trợ giúp của phương Tây. Al-Qaeda khẳng định không có quan hệ với lực lượng thánh chiến tại Iraq và Trung Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nhật Bản có dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ. Đề tài mục phỏng vấn, tự do mậu dịch, Obama bị lập pháp cản đường, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, nhiều tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế quy tụ tại Geneva tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Cuộc hội thảo diễn ra trong bối cảnh ngày mai, Việt Nam ra điều trần về tình hình nhân quyền trong khuôn khổ kiểm điểm định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đây là dịp để các tổ chức phi chính phủ đánh động công luận quốc tế về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Các tổ chức phi chính phủ khẳng định, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không ngừng xấu đi. Theo tổ chức Human Rights Watch, hiện có từ 150 đến 200 người bị giam cầm. Chỉ riêng trong năm ngoái, đã có tới 63 người bị bắt chỉ vì tranh đấu cho nhân quyền. Việt Nam nằm trong số các quốc gia Đông Nam Á có chính sách trấn áp mạnh mẽ nhất về tự do ngôn luận và tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ trên thực địa. Các cuộc tập hợp bị nghiêm cấm hoàn toàn, các nhà ly khai bị sách nhiễu, đe dọa, tra tấn và bị bỏ tù sau những phiên xử như dưới thời Stalin. Trong cuộc hội thảo ngày hôm nay tại Geneva, các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và quốc tế đưa ra một danh sách các vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam với hy vọng thu hút sự chú ý của công luận quốc tế trước khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiến hành kiểm điểm định kỳ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Còn theo hãng tin Nhật Bản Kyodo vào hôm qua, thì chính quyền Tokyo đã có kế hoạch mời Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang thăm chính thức vào giữa tháng 3 tới đây. Nhân dịp này, hai nước sẽ khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển, vào lúc mà cả Tokyo lẫn Hà Nội đều bị Bắc Kinh đe dọa trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. Hãng Kyodo cho biết là Chủ tịch nước Việt Nam sẽ được đón tiếp một cách rất trọng thể. Ngoài các cuộc thảo luận với đương kim Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, ông Trương Tấn Sang sẽ được Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tiếp kiến, đồng thời sẽ được mời đọc diễn văn trước Hạ viện Nhật vào ngày 17 hoặc 18 tháng 3. Theo ghi nhận của Kyodo, mục tiêu của chính quyền Tokyo là nhằm chứng minh rằng các mối quan hệ thân thiện với Việt Nam, một nước cũng như Nhật Bản, đang bị cuốn hút vào một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, trên biển Hoa Đông trong trường hợp của Tokyo và trên biển Đông trong trường hợp của Hà Nội. Nhân chuyến công du chính thức Nhật Bản đầu tiên của ông Trương Tấn Sang từ ngày ông nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam, theo hãng Kyodo, phía Nhật Bản sẽ cùng với đối tác Việt Nam xác nhận các nguyên tắc cần phải theo để bảo đảm an ninh trên biển, trong đó có việc tôn trọng luật lệ quốc tế và quyền tự do lưu thông. Ngoài hồ sơ kể trên, theo hãng Kyodo, vấn đề trợ giúp của Nhật Bản cho Việt Nam để xây dựng nhà máy điện hạt nhân rất có thể cũng sẽ được mang ra bàn thảo. Còn về tình hình Thái Lan, Mỹ cảnh cáo quân đội Thái Lan là không nên làm đảo chính trong bối cảnh ngay sau cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn, phe đối lập Thái Lan tiếp tục huy động lực lượng xuống đường, gây áp lực đòi giải tán chính phủ.
Từ hôm qua, theo lời kêu gọi của thủ lĩnh phe đối lập Suthep Thoksuban, hàng trăm người tiếp tục biểu tình ở thủ đô Bangkok và khẳng định rằng cuộc bầu cử không làm giảm quyết tâm của họ trong việc đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải ra đi. Cho đến nay, chưa có một kết quả bầu cử nào được công bố, trong lúc Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết tỷ lệ tham gia bỏ phiếu là 45,84% trong tổng số 44,6 triệu cử tri đăng ký. Theo giới quan sát, do có sự phản đối mạnh mẽ và ngăn cản của những người biểu tình chống chính phủ, nhiều người dân đã lo sợ và không dám đi bỏ phiếu. Đứng trước những bất ổn chính trị, hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng, Hoa Kỳ, đồng minh quân sự của Thái Lan, đã tuyên bố rằng, trong mọi trường hợp, Washington không muốn thấy có một cuộc đảo chính hoặc bạo lực xảy ra tại Thái Lan. Khi được hỏi về khả năng quân đội Thái Lan can thiệp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Paskey được AFP trích dẫn cho biết, chúng tôi nói chuyện trực tiếp với tất cả các thành phần trong xã hội Thái Lan và nói rõ với họ rằng, điều quan trọng là phải giải quyết các bất đồng chính trị thông qua các biện pháp dân chủ và theo hiến pháp. Sau khi bày tỏ lo ngại về những căng thẳng chính trị đe dọa đến các định chế dân chủ của Thái Lan, chính quyền Hoa Kỳ khẳng định lại là không đứng về bên nào trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Thái Lan và kêu gọi tất cả các bên liên quan tiến hành một cuộc đối thoại trung thực để giải quyết các bất đồng chính trị một cách dân chủ và ôn hòa. Kể từ khi thiết lập nền quân chủ lập hiến vào năm 1932, Thái Lan đã trải qua 18 cuộc đảo chính hoặc âm mưu đảo chính.
Song song với các cuộc biểu tình tuần hành gây áp lực trên đường phố ở thủ đô Bangkok, phe đối lập cũng tiến hành một cuộc tấn công trên mặt trận tư pháp chống lại chính phủ của Thủ tướng Dinh Lật.
Ngày hôm nay, Đảng Dân Chủ, thành phần chính trong phe đối lập Thái Lan, đệ đơn lên tòa án bảo hiến, đòi không công nhận kết quả của bầu cử trước thời hạn được tổ chức ngày 2 tháng 2 vừa qua mà đảng này đã tẩy chay. Lập luận của Đảng Dân Chủ là việc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 22 tháng Giêng đã ảnh hưởng đến chiến dịch vận động tranh cử, tạo thuận lợi cho đảng Pua Thái đang cầm quyền. Do vậy, cuộc bầu cử đã diễn ra không tự do và công bằng. Mặt khác, Đảng Dân Chủ cũng đề nghị giải thể đảng Pua Thái của Thủ tướng Yung Luk. Ngay lập tức, đảng Pua Thái đã phản công, tố cáo phe đối lập tìm mọi cách làm mất uy tín của đảng cầm quyền và cho biết cũng sẽ nộp đơn kiện đòi giải thể Đảng Dân Chủ vì đảng này đã để cho nhiều thành viên tham gia biểu tình nhằm lật đổ nền dân chủ. Theo giới chuyên gia, nếu tư pháp Thái Lan can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị, thì chính phủ của bà Yung Luk lại phải đối mặt với những khó khăn mới và lại càng bấp bênh hơn. Năm 2006, tư pháp Thái Lan đã hủy bỏ cuộc bầu cử lập pháp mà Đảng Dân Chủ tẩy chay, gây thêm bất ổn chính trị, và hậu quả là xảy ra cuộc đảo chính không đổ máu, lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đảng Dân Chủ kiện đòi giải thể đảng Pua Thái kể từ sau thắng lợi của đảng này trong cuộc bầu cử năm 2011. Tuy nhiên, trong quá khứ, Tòa án Bảo Hiến cũng đã từng giải thể hai đảng thân Thaksin là đảng Thái Rak vào năm 2007 và Đảng Quyền lực Nhân dân vào năm 2008. Thậm chí vào thời điểm đó, tư pháp còn buộc Thủ tướng Somchai Vongsawat, em rể ông Thaksin, phải từ chức, và quyết định này đã cho phép lãnh đạo Đảng Dân Chủ, ông Abhijit Vejajiva, lên làm Thủ tướng. Đối phó với nguy cơ can thiệp của tư pháp, Đảng Pua Thái lần này không để bà Yung Luk cho ban lãnh đạo. Do vậy, về lý thuyết, nếu Tòa án Bảo Hiến có quyết định giải thể đảng Pua Thái, thì bà Yung Luk cũng không nhất thiết là bị mất chức Thủ tướng.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, các cơ quan điều tra tham nhũng của Trung Quốc bị cảnh cáo vào lúc Bắc Kinh tỏ thái độ quyết liệt hơn trong vấn đề chống tham nhũng. Nếu lời đe dọa này được thực hiện, thì đây là lần đầu tiên chính các bộ phận thanh tra và điều tra bị đặt vào tầm ngắm. Điều đó chứng tỏ có nhiều cản lực trong guồng máy Đảng Cộng sản.
Theo Tân Hoa Xã, thì Ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tỏ ý nghi ngờ có chuyện bao che cho cán bộ bị điều tra. Trong một quyết định vừa được tiết lộ cho công chúng, thì Ban Kiểm tra và Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo rằng công cuộc điều tra một vụ bê bối không những phải nhắm vào đối tượng bị chiếu cố mà còn phải xem xét luôn thái độ của các cán bộ có trách nhiệm điều tra và các cơ quan giám sát trong nội bộ đảng. Cụ thể là phải phát hiện ai bị tố tham nhũng, người ra lệnh điều tra kẻ bị tố cáo có nghiêm túc, có quyết tâm tiến hành đến nơi đến chốn hay chỉ làm hình thức cho có việc, để sót hoặc thậm chí giấu giếm bao che cho cán bộ phạm kỷ luật. Ban Kiểm tra và Kỷ luật Đảng viên cho biết trong thời gian qua có nhiều hành vi tham nhũng chỉ bị phát hiện sau khi cán bộ được thăng quan tiến chức, và những vụ việc này đã làm dân chúng bất bình, đánh mất niềm tin nơi đảng Cộng sản. Theo nhận định của hãng Reuters, không rõ các lời tuyên bố trên đây là đường lối chính trị mới hay là chỉ đạo chung chung, cũng không thấy nói là các cán bộ không làm tròn trách nhiệm sẽ bị trừng phạt như thế nào. Trong khi đó thì nhiều công dân nghe theo kêu gọi chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình ra kiến nghị đòi quan chức công khai hóa tài sản lại bị ở tù hàng loạt như trường hợp luật gia Hứa Chi Vĩnh và các thành viên thuộc mạng lưới công dân mới.
Về tình hình Iran, hãng thông tấn IRNA của nước này cho biết một phái đoàn doanh nhân hùng hậu của Pháp đã đến Tehran vào hôm qua để nối lại liên hệ với Iran, trong khi chờ đợi một thỏa thuận toàn diện giải quyết xung khắc trong hồ sơ hạt nhân của Iran.
Theo nguồn tin của IRNA, đây là lần đầu tiên từ khi có thảo luận tạm thời về hồ sơ hạt nhân. Tehran đã đón tiếp một phái đoàn doanh nghiệp hùng hậu nhất của Pháp và của châu Âu, tổng cộng 116 người, đông hơn các phái đoàn đến từ Đức Quốc, Áo, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trước đó. Hãng thông tấn của Iran chào mừng điều mà chánh văn phòng phủ tổng thống Iran gọi là trang sử mới trong quan hệ giữa Iran và châu Âu. Còn theo AFP, không có một hợp đồng nào sẽ được ký kết trong chuyến viếng thăm 3 ngày do nghiệp đoàn chủ nhân xí nghiệp Pháp MEDEF tổ chức. Ông Thierry Courtin, Phó Chủ tịch MEDEF International cho rằng hầu hết đại diện các tập đoàn công nghiệp hay các công ty cấp trung thăm viếng Iran lần này là để tìm kiếm đối tác hoặc thẩm định lại các hồ sơ bị ngưng trệ sau nhiều năm Iran bị cấm vận. Mọi người được thông báo trước về điều kiện thăm viếng và nội dung thỏa thuận tạm thời giữa Iran và Liên Hiệp Quốc. Phó Chủ tịch Hiệp hội Chủ nhân Pháp, Bộ phận Quốc tế tuyên bố thận trọng, không đùa với tình hình thực tế. Hôm nay, phái đoàn doanh nghiệp Pháp có dịp tiếp xúc với các đồng nghiệp Iran trong một cuộc gặp gỡ do Bộ Công nghiệp tổ chức, không có một cuộc tiếp xúc nào với giới lãnh đạo Iran được dự trù.
Liên quan đến tình hình Ukraine, đại diện của Tổng thống nước này tại Quốc hội hôm nay cho AFP biết là ông Viktor Yanukovych có thể chấp nhận cho tổ chức bầu cử lập pháp và Tổng thống trước thời hạn nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị.
Theo ông Yuri Mironitschenko, đại diện của Tổng thống Ukraine tại Nghị viện, thì trong cuộc gặp nhóm dân biểu thuộc đảng các vùng vào tuần trước, ông Viktor Yanukovych đã nêu ra hai kịch bản để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Hoặc là ân xá cho những người biểu tình bị bắt và giải tán được những người biểu tình đang phản đối chiếm giữ các công sở, hoặc tổ chức các cuộc bầu cử trước thời hạn. Nghị viện Ukraine đã thông qua luật ân xá, nhưng văn bản này chưa được triển khai áp dụng. Phe đối lập tại Nghị viện Ukraine đã không tham gia cuộc bỏ phiếu vì cho rằng đạo luật đưa ra điều kiện chỉ ân xá nếu giải tỏa được các công sở bị người biểu tình chiếm giữ. Ông Mironitschenko cho biết, chính quyền vẫn hy vọng giải quyết được cuộc khủng hoảng theo kịch bản đầu tiên, tức là ân xá những người biểu tình bị bắt. Tuy vậy, kịch bản thứ hai, tức là bầu cử Tổng thống và Quốc hội trước thời hạn, vẫn đang được xem xét.
Cũng liên quan đến Ukraine, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu là bà Catherine Ashton trở lại Kiev ngày hôm nay trong một nỗ lực mới nhằm đưa Ukraine ra khỏi bế tắc. Washington và Brussels tìm cách thuyết phục Tổng thống Yanukovych chọn giải pháp thỏa hiệp với đối lập và hứa tài trợ cho Kiev một khi có chính phủ mới.
Phát ngôn viên của bà Catherine Ashton từ chối tiết lộ chương trình hành động chi tiết của người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu. Tuy nhiên, một khi trở lại thủ đô Kiev vào ngày hôm nay, sau chuyến viếng thăm vận động hòa giải hồi tuần trước, đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu sẽ lập tức thảo luận với các lãnh tụ đối lập Ukraine và Tổng thống Yanukovych trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Brussels và đồng minh Washington nỗ lực chung thuyết phục Tổng thống Ukraine chọn con đường thỏa hiệp với đối lập để giải quyết bế tắc chính trị kéo dài từ tháng 11 năm ngoái, sau khi chính quyền Kiev bất ngờ không ký vào thỏa thuận làm thành viên hợp tác với Liên hiệp châu Âu, gây ra một làn sóng phản kháng trong nước. Bên cạnh áp lực chính trị, Mỹ và Liên hiệp châu Âu tỏ ý trợ giúp Kiev một ngân sách được mô tả là không nhỏ để gây sức ép tài chính trong bối cảnh Ukraine gặp khó khăn về kinh tế và thiếu hụt về ngân sách. Ngân khoản không rõ bao nhiêu, nhưng bên cạnh tiền viện trợ còn có hỗ trợ cải cách, cải thiện đầu tư và giúp đồng tiền Ukraine vững giá. Đổi lại, Ukraine phải tiếp tục cải cách kinh tế và chính trị dưới sự điều hành của một chính phủ trong tương lai.
Trong thời gian gần đây, dư luận thế giới chỉ chú ý đến vấn đề kho vũ khí hóa học của Syria mà lơ là Libya, một nước khác cũng từng bị cáo buộc là có vũ khí giết người hàng loạt này. Thế nhưng vừa qua, Libya đã hoàn tất việc phá hủy các vũ khí hóa học cuối cùng mà họ có trong tay. Công việc đã được giữ bí mật một cách tuyệt đối với hỗ trợ tài chính và công nghệ của Hoa Kỳ, Canada cùng hai nước châu Âu là Thụy Điển và Đức. Mới đây, tạp chí của Lầu Năm Góc Hoa Kỳ đã cho biết chi tiết về quá trình phá hủy kho vũ khí hóa học Libya. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio từ Washington tường trình.
L'opération s'est déroulée dans le désert à 600 km au sud-est de Tripoli.
Chiến dịch phá hủy diễn ra trong sa mạc cách thủ đô Tripoli 600 cây số về phía đông nam. Có tất cả là 2 tấn bom và đạn pháo chứa khí độc mù tạt cần phải phá hủy. Dĩ nhiên là khối lượng này chẳng thấm vào đâu so với 1.300 tấn vũ khí hóa học của Syria, bởi vì công việc phá hủy kho vũ khí trên đã bắt đầu từ thời chế độ Gaddafi. Tuy nhiên, với cuộc cách mạng Libya bùng lên, kéo theo tình trạng bất ổn sau đó, các kho vũ khí hóa học đó có nguy cơ bị rơi vào tay các thành phần khủng bố, đặc biệt là trong một khu vực mà việc thay đổi liên minh dễ dàng xảy ra. Chính đây là điểm khiến châu Âu và Hoa Kỳ lo ngại, và họ đã bí mật cùng với chính quyền Libya đương nhiệm tiến hành chiến dịch tiêu hủy. Chính quyền Tripoli đã lên tiếng báo động về sự tồn tại của các loại vũ khí này khi phát hiện một kho vũ khí hóa học không được chính quyền Gaddafi khai báo. Sau khi xem xét tình hình, một nhóm chuyên gia Libya đã cử qua châu Âu để học cách phá hủy. Sau đó, nhóm này trở về nước để bắt tay ngay vào công việc triệt tiêu kho vũ khí độc hại này trong suốt 3 tháng trời với sự giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế. Theo Lầu Nam Góc, chiến dịch phá hủy kho vũ khí hóa học Libya là một thành tích về mặt công nghệ học tại một vùng có địa thế hiểm trở. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện nay xác nhận rằng kho vũ khí hóa học của Libya đã hoàn toàn bị phá hủy.
America Pomeccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến khu vực, Al-Qaeda khẳng định không có quan hệ với lực lượng thánh chiến ở Iraq và Trung Đông. Trong một thông cáo được công bố trên Internet hôm qua, chỉ huy tổ chức Al-Qaeda tuyên bố không quan hệ với các chiến binh thuộc nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nhật Bản có dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ. Lỡ lời hay cố ý, đó là câu hỏi mà giới quan sát đang đặt ra sau một loạt những biểu hiện công khai của nhiều chính khách Nhật Bản gần đây nhằm giảm nhẹ tội trạng mà quân đội Nhật Hoàng đã gây ra ở các nước láng giềng thời đệ nhị thế chiến. Mới đây nhất là tuyên bố của lãnh đạo đài truyền hình nhà nước NHK được báo chí Nhật Bản tiết lộ vào hôm nay. Theo nhân vật này, vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937 với hàng vạn nạn nhân chỉ là một sự ngụy tạo. Lời phủ nhận trên đây được ông Naoki Hirakuta, một thành viên của ban lãnh đạo đài truyền hình NHK đưa ra hôm Chủ nhật, khi ông đến một cuộc meeting ủng hộ ông Toshio Tamogami, một ứng cử viên cực hữu, ra tranh chức đô trưởng Tokyo. Đối với ông Yakuta, không có cuộc thảm sát ở Nam Kinh năm 1937 do quân đội Nhật Bản tiến hành, và sự kiện đó là một điều bịa đặt. Báo chí Nhật Bản đã trích tuyên bố của nhân vật này như sau. Có nhiều quốc gia không thèm quan tâm đến công tác tuyên truyền của lãnh đạo Quốc dân đảng Trung Quốc Tưởng Giới Thạch về vụ thảm sát bị quy cho Nhật Bản ở Nam Kinh. Quý vị có biết tại sao không? Tại vì sự kiện đó chưa bao giờ tồn tại. Hết lời dẫn. Lời phủ nhận công khai của quan chức lãnh đạo đài truyền hình quốc gia Nhật Bản nói trên đã đi ngược lại hoàn toàn những gì từng được các sử gia công nhận. Trung Quốc đã cho rằng có đến 300.000 người chết trong các đợt bắn giết, hãm hiếp và tàn phá do lính Nhật gây ra trong 6 tuần lễ từ khi họ tiến vào Nam Kinh ngày 13 tháng 12 năm 1937. Các nhà nghiên cứu nước ngoài tuy nhiên đã giảm bớt đáng kể số liệu nói trên. Sử gia Mỹ Jonathan Spencer chẳng hạn, ước tính chỉ có 42.000 thường dân và binh sĩ thiệt mạng trong vụ thảm sát, cùng với khoảng 20.000 phụ nữ bị hãm hiếp, nhiều người trong số này đã bị chết sau đó. Đây không phải là lần đầu tiên mà cấp lãnh đạo đài truyền hình quốc gia Nhật Bản đưa ra những tuyên bố biện minh cho chế độ quân phiệt Nhật trước đây. Mới hôm 26 tháng Giêng vừa qua, chính tân giám đốc đài NHK đã khẳng định rằng việc các phụ nữ bị ép buộc làm gái mãi dâm cho lính Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai là một chủ trương xin trích, phổ biến ở tất cả các nước có chiến tranh. Các tuyên bố phủ nhận điều có thể nói là các hành vi tàn bạo của quân đội Thiên Hoàng trước đây không phải là mới trong giới theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan Nhật Bản. Điểm mới tuy nhiên là chính quyền đương nhiệm của Thủ tướng Shinzo Abe lại có dấu hiệu dung túng cho các lời lẽ trên đây. Về lời phủ nhận thực tế của vụ thảm sát Nam Kinh của ông Hyakuta, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho rằng, xin trích, những phát biểu nói trên không hề vi phạm nội quy của đài NHK, do đó chính quyền không cần phải có ý kiến. Cũng như vậy, phản ứng của chính phủ Nhật Bản trước các tuyên bố của tân giám đốc đài NHK cũng rất nhẹ nhàng, cho rằng đấy chỉ là quan điểm cá nhân và chính phủ không có lý do để can thiệp vào. Theo các nhà phân tích, thái độ dễ dãi của chính quyền Nhật Bản hiện nay không xa lạ gì với quan điểm dân tộc chủ nghĩa công khai của người đứng đầu chính phủ tại Tokyo là ông Shinzo Abe. Mới đây, để đánh dấu một năm ngày trở lại làm thủ tướng, vào hạ tuần tháng 12 năm ngoái, ông Abe đã không ngần ngại đến cầu nguyện tại đền tử sĩ Yasukuni, nơi có bài vị của 14 tội phạm chiến tranh bị cho là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Trước đó, ngày 15 tháng 8, nhân lễ kỷ niệm ngày đế quốc Nhật đầu hàng vào năm 1945, ông Abe đã xóa bỏ thông lệ thiết lập trong hơn 20 năm trước đó, khi không có một lời hối tiếc nào đối với các nỗi khổ đau mà quân đội Nhật đã gây ra tại nhiều nước châu Á trước và trong đệ nhị thế chiến. Hành động của Thủ tướng Nhật, thái độ nhẹ nhàng của chính quyền Tokyo trước các lời lẽ bị coi là phủ nhận lịch sử của các chính khách cực đoan, chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Nhật Bản và hai láng giềng Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Trung Quốc. Điều đó sẽ không có lợi cho Nhật Bản vào lúc mà Thủ tướng Shinzo Abe đang nỗ lực tìm cách đối phó với sức ép đến từ Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của anh Vũ sẽ là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nga bất lực trong việc ngăn chặn đồng tiền mất giá. Còn sau đây, mời quý vị theo dõi nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích về đề tài tự do mậu dịch, hành pháp Mỹ lại bị lập pháp cản đường.
Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, Quốc hội Mỹ một lần nữa lại có thể thành cản lực để ngăn chặn Hoa Kỳ ký một cái hiệp ước tự do mậu dịch với Liên hiệp châu Âu và với châu Á Thái Bình Dương. Câu hỏi đầu tiên thưa anh, tại sao Tổng thống Obama muốn nhanh chóng thúc đẩy tự do thương mại với châu Á Thái Bình Dương và châu Âu?
Vâng, cái điều thứ nhất coi như là cái lời của ông Tổng thống nói trong cái bài thông điệp đầu năm đó, thì chủ trương của ông là làm sao để mà tạo công ăn việc làm cho người Mỹ và làm sao đưa các công ty Mỹ đã ra nước ngoài đầu tư và thuê các công nhân của các nước khác làm việc cho mình trở lại Hoa Kỳ bằng các cái biện pháp là ông yêu cầu Quốc hội phải dành những cái khoản miễn thuế đặc biệt cho các cái công ty đó và tạo những cái điều kiện thuận lợi của các công ty ở trong nước để mà có thể tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Đấy là cái vấn đề của nước Mỹ. Tại sao ông ấy lại muốn có cái sự thương lượng nhanh chóng đối với hai cái thỏa hiệp như anh vừa mới nói là đối với các nước Âu Châu và các nước ở Thái Bình Dương? Thì cái lý do thứ nhất ấy, là ông ấy muốn làm sao để tạo được những cái công ăn việc làm. Thứ nhất là đối với các cuộc thương thuyết về cái vấn đề được gọi là đối tác xuyên Thái Bình Dương là có 10, Hoa Kỳ đang là thương lượng với 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mỗi một quốc gia đưa ra những cái điều kiện hết sức là khó khăn, kể cả Hoa Kỳ cũng đưa ra những điều kiện hết sức là khó khăn, đặc biệt là với vấn đề quyền lợi của những cái hàng hóa của Hoa Kỳ và những cái sự đánh cắp về vấn đề tài nguyên cũng như là đánh cắp về những cái sáng kiến của Hoa Kỳ, thì đấy là một cái trở ngại rất lớn. Ngược lại đối với Việt Nam thì Quốc hội Hoa Kỳ nói rằng là không có bất cứ một cái thỏa hiệp nào với Việt Nam nếu không có tôn trọng nhân quyền và không có bảo vệ những các quyền tự do cho người công dân Việt Nam. Vì vậy cho nên rằng ông Obama không có đạt được cái kết quả dự trù vào cái cuối năm ngoái, và bây giờ cái cuộc thương thuyết lại kéo dài qua năm 2014. Cho đến giờ này người ta vẫn chưa biết là sẽ đi tới đâu. Cái vấn đề đối với các nước Âu Châu đó, thì vấn đề được gọi là cái thỏa hiệp thương mại và đầu tư đối với các nước Âu Châu đó, thì cũng phải dành những cái khoản miễn thuế, miễn trừ những cái hàng rào thuế quan đặc biệt cho các nước đó, thì hàng hóa của Hoa Kỳ cũng được hưởng những cái quyền lợi đó ở các nước Âu Châu. Thành ra cái ý của ông Obama là muốn tạo ra có cái sự thông thương rất là bình đẳng, rất là tự do, hai bên cùng có lợi và đồng thời hai bên cũng phải chịu thiệt thòi một chút. Đối với Quốc hội Mỹ thì cái điều đó người ta không chấp nhận được.
Chính sách và cái tham vọng của Tổng thống Mỹ như vậy thì đã gặp từ Quốc hội thì có những cái phản ứng như thế nào?
Vâng, cái thứ nhất ấy, mình phải nói rằng là cái thẩm quyền của ông Tổng thống, ông ấy muốn tất cả những cái sáng kiến đầu tư của ông ấy, một cái dự luật nào đó đưa sang Quốc hội, chỉ có một cái chuyện là đồng ý hay không đồng ý, chứ không, Quốc hội không có quyền đưa vào những cái tu chính án để sửa đổi cái luật đó.
Cái đó gọi là một cái thủ tục nhanh chóng phải không thưa anh?
Chính vì những cái chuyện mà ông Obama đề nghị như thế đó, thì Quốc hội người ta thấy cái chuyện này là chuyện đã trở ngại từ năm 2007, khi mà cái luật mà cho phép Tổng thống có thẩm quyền để thực hiện các cái sáng kiến về vấn đề mậu dịch của Hoa Kỳ với các nước trên thế giới. Ông ấy không có muốn cho Quốc hội tu chính bất cứ một cái điểm nào cả, thì cái điều đó họ gọi là cái chuyện nhanh chóng đối với thẩm quyền của Tổng thống. Kỳ này, các dân biểu, nghị sĩ của Quốc hội, đặc biệt là phe Cộng hòa, thì phe Cộng hòa đã có một cái truyền thống là quyết định chống bất cứ một cái đạo luật nào về vấn đề thương mại của ông Obama chuyển sang bên Quốc hội. Kỳ này, ông Obama lại gặp một cái trở ngại rất lớn lao là chủ tịch của Thượng nghị viện, Thượng nghị sĩ Harry Reid, là người của Đảng Dân Chủ mà lại lãnh tụ của đa số Thượng nghị viện. Chính ông ấy đưa ra cái lời tuyên bố, ông ấy nói rằng là chúng tôi không thể nào chấp nhận cho Tổng thống có một cái thẩm quyền để mà thực hiện những cái sáng kiến về mậu dịch một cách nhanh chóng như thế. Chúng tôi cần có thời giờ, chúng tôi cần có phải thương thảo cho nó đàng hoàng, phải có những giải thích rõ ràng quyền lợi của các nước trên thế giới cũng như quyền lợi của người dân Mỹ phải được bảo đảm thì chúng tôi mới cứu xét. Lời tuyên bố của ông nghị sĩ Harry Reid đã gây ra một cái phản ứng rất lớn trong giới thương mại của Mỹ, giới đầu tư của Mỹ cũng như là hàng ngũ của các nghị sĩ dân chủ. Nếu mà không có sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ thì tất nhiên là ông Obama sẽ thất bại. Và các nhà báo của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng nói rằng là nếu mà ông Obama không có thu dọn được cái việc nhà của mình, tức là đảng của mình, mà mình không có những sự ủng hộ đó, thì chắc chắn là không có được Quốc hội thông qua.
Thưa anh Phạm Trần, cái phản ứng bất lợi của phía Quốc hội Mỹ đó là một cái phản ứng chính trị hay là để bảo vệ quyền lợi kinh tế? Đâu là cái điểm chánh đáng, đâu là những cái lập luận, thủ đoạn chính trị để mà ngăn cản Tổng thống?
Thì cái mục đích của Quốc hội đó là muốn làm sao giữ được các công ty của Hoa Kỳ ở trong nước và lôi kéo các công ty Hoa Kỳ đã đầu tư ở nước ngoài trở về Hoa Kỳ để tạo công ăn việc làm cho công dân Hoa Kỳ. Thế thì quanh đi quẩn lại đó, thì bây giờ đây là một cái cuộc đá banh mới giữa ông Tổng thống Obama với Quốc hội Hoa Kỳ. Và đặc biệt kỳ này lại có phe chính người của Đảng Dân Chủ của ông Obama lại đứng vào cái hàng ngũ chống đối quyết định mà cho ông ấy có một cái thẩm quyền để mà tự do về vấn đề mậu dịch. Thì cái điều đó là một cái điều hết sức khó khăn đối với ông Tổng thống Obama trong cái nhiệm kỳ 2 đó thưa anh.
Dạ. Tuy nhiên thưa anh Phạm Trần, với phân tích có thể diễn dịch rằng qua những cái khó khăn được công khai hóa như thế này trong nội tình nước Mỹ, vô hình chung có thể giúp cho phái đoàn thương thuyết của Mỹ gây áp lực với các đối tác trong vấn đề thương thuyết đang ở trong cái giai đoạn rất là gay go không thưa anh?
Vâng, cái điều đó rất đúng, là bởi vì đặc biệt là đối với thỏa ước đối tác xuyên Thái Bình Dương đó, thì người ta dự trù là trong tháng 6 năm nay, chậm lắm vào tháng 11 thì phải thông qua, là bởi vì Đông Nam Á và Á Châu, đặc biệt như là Nhật Bản, Nam Hàn cũng muốn có những cái thỏa hiệp này để mở ra một cái thị trường mới lớn mạnh và bao quát. Nhưng mà khổ một cái là nhiều nước có những điều kiện đưa ra Hoa Kỳ không thể chấp nhận được. Chẳng hạn như là một số nước không có những cái luật lệ gay gắt để mà kiểm soát về vấn đề đánh cắp những cái sáng kiến của Hoa Kỳ, hay là về vấn đề chính trị, về vấn đề nhân quyền như trường hợp của Việt Nam. Tất cả những cái điều này đã cho chúng ta thấy rằng là các cái cuộc thương thuyết trong cái thời gian sắp tới đây đấy, giữa các nước Á Châu ở trong cái hiệp ước được gọi là Xuyên Thái Bình Dương, rồi các cái hiệp ước về vấn đề mậu dịch và vấn đề đầu tư của bên Âu Châu cũng thế, thì các nước đó cũng sẽ phải thay đổi cái lập trường cứng rắn của mình, không thể nào đòi hỏi một cách quá đáng đối với Hoa Kỳ. Là vì ông Obama có một lá bài là bây giờ tôi bị Quốc hội áp lực như thế, thì bây giờ các ông phải thay đổi cái đường lối của các ông phải thay đổi, các ông phải nhượng bộ chúng tôi, thì may ra chúng ta mới có thể đi tới cái thỏa hiệp công bằng cho đôi bên. Thì đấy cũng là một cái quân bài chính trị của ông Obama trong cái nhiệm kỳ 2 đó, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhiều tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế tổ chức hội thảo tại Geneva tố cáo tình trạng thiếu nhân quyền tại Việt Nam. Hoa Kỳ cảnh báo quân đội Thái Lan không nên làm đảo chính. Tổng thống Ukraine có thể chấp nhận tổ chức các cuộc bầu cử trước thời hạn. Libya hoàn tất việc phá hủy kho vũ khí hóa học với sự trợ giúp của phương Tây. Al-Qaeda khẳng định không có quan hệ với lực lượng thánh chiến tại Iraq và Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nhật Bản có dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ. Tự do mậu dịch, Tổng thống Obama lại bị Quốc hội cản đường, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Trước khi bước sang phần tạp chí kinh tế với chủ đề Nga bất lực trong việc ngăn chặn đồng tiền mất giá, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Liên hiệp châu Âu lao đao trong khủng hoảng từ nhiều năm qua, vậy mà mỗi năm nạn tham nhũng đang lấy đi của lục địa này tới 120 tỷ euro. Trên đây là kết luận thứ nhất của bản báo cáo về vấn nạn tham nhũng vừa được Ủy ban châu Âu công bố ngày 3 tháng 2. Kết luận thứ hai của báo cáo là dù mức độ có khác nhau ở từng nước nhưng không quốc gia nào trong số 28 thành viên của Liên hiệp giữ được trong sạch hoàn toàn. Hầu hết các báo pháp không thể thờ ơ với đề tài này. Trang Kinh tế, báo Le Monde chạy tựa, tham nhũng, căn bệnh châu Âu. Trong khi đó, Nhật báo Công giáo La Khoa thì than vãn, tham nhũng, thảm họa của tất cả các nước Liên hiệp châu Âu. Le Figaro thì quan tâm trực tiếp đến trường hợp của Pháp với bài tham nhũng lớn, Pháp quá thụ động. Không chỉ khi công bố báo cáo trên thì châu Âu mới ý thức được tình trạng tham nhũng tràn lan. Đa số người dân của Liên hiệp châu Âu đều đã nhận thấy tham nhũng đang trở nên phổ biến ở khắp. Le Monde cho biết một cuộc thăm dò dư luận được tiến hành từ đầu năm 2013 đã cho thấy 56% người dân châu Âu cho rằng tham nhũng đang phát triển mạnh ở lục địa này trong những năm qua và 81% người được hỏi tố cáo mối liên hệ quá khăng khít giữa giới chính trị và các lãnh đạo kinh tế. 70% lãnh đạo các doanh nghiệp thừa nhận tham nhũng còn có ở đất nước họ. Le Monde dẫn lời của bà Cecilia Malmström, Ủy viên đặc trách nội vụ châu Âu bình luận, xin trích, tham nhũng đang làm xói mòn lòng tin của công dân trong các thể chế dân chủ và nhà nước pháp quyền, gây tổn hại cho nền kinh tế và tước đoạt thu nhập của nhà nước mà người dân đang rất cần.
Đứng hàng đầu trong số các nước tham nhũng tràn lan nhất là Hy Lạp. Mặc dù quốc gia này đã có nhiều cố gắng như chỉ định một điều phối viên quốc gia chống tham nhũng, nhưng hiện tượng hối lộ, lót tay vẫn cứ diễn ra. Xếp hạng sau nhà vô địch Hy Lạp là các quốc gia như Hungary, Litva, Ba Lan và Rumani. Những nước Bắc Âu cùng với Đức và Anh là những quốc gia quản lý tốt được tham nhũng.
Đó là những nước có cơ chế giám sát tài chính rất chặt chẽ các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, cùng với tăng cường xử phạt nặng các trường hợp tham nhũng. Lấy thí dụ như Anh Quốc năm 2011. Nước này đã thông qua một bộ luật chống tham nhũng được cho là nghiêm khắc nhất thế giới, xử phạt từ đối tượng tham nhũng cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự cả các công ty để xảy ra tham nhũng. Hay như ở Đức, Hiệp hội các thành phố đã soạn thảo ra một danh sách dài các biện pháp chống tham nhũng, đặc biệt trong các dự án dùng ngân sách nhà nước như cấm nhận quả cáp, kiểm soát chặt bằng các cơ quan giám sát độc lập, đưa vào danh sách đen các doanh nghiệp dính líu đến tham nhũng, không cho tham gia các hợp đồng dùng tiền nhà nước. Pháp được xếp vào vị trí thứ 10, tuy nhiên Le Figaro dẫn báo cáo điều tra của Ủy ban châu Âu cho biết là khác với các nước trong Liên Hiệp, Pháp tránh được tình trạng tham nhũng vặt như các kiểu hối lộ hay lót tay, nhưng tham nhũng lớn thì lại không khống chế được, đặc biệt trong việc phân bổ các dự án theo ngân sách nhà nước và đàm phán các hợp đồng lớn với nước ngoài. Theo Le Figaro, Pháp là nước có tới 70-80% các nghị sĩ quốc hội giữ thêm ít nhất một chức vụ khác. Điều này có thể dẫn đến tình trạng xung đột lợi ích, một mảnh đất tốt cho tham nhũng nảy nở. Châu Âu cũng phê bình Pháp là đã quá thụ động, không tích cực xử lý các trường hợp công dân Pháp tham nhũng ở nước ngoài.
Nhìn sang châu Á, thời sự Thái Lan sau cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra trong sự chống đối hỗn loạn hôm 2 tháng 2 vừa rồi vẫn là điểm nóng được quan tâm. Nhật báo L'Humanité ghi nhận, sau khi đã gây rối loạn việc tổ chức bầu cử quốc hội, khoảng vài trăm người biểu tình của phe đối lập chống dân chủ từ hôm qua vẫn tiếp tục duy trì áp lực đòi chính phủ từ chức.
Theo tờ báo, sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, cuộc khủng hoảng chính trị Thái Lan vẫn tiếp tục bế tắc, dường như đất nước Thái đang bị tê liệt hoàn toàn. Đối lập thì khẳng định cuộc bầu cử vừa rồi không hợp lệ, trong khi đảng PUE Thái thì chưa dám chắc cuộc bỏ phiếu vừa rồi có bầu được 95% trong tổng số 500 nghị sĩ cần thiết cho quốc hội đi vào hoạt động hay không. Khả năng bầu cử bổ sung cũng không chắc chắn. Tình hình Thái Lan hiện nay theo nhận định của ông Sunay Phasuk, phát ngôn viên của Human Rights Watch, thì nền dân chủ Thái Lan đang treo trên sợi chỉ. Một phân tích của L'Humanité thì bắt đầu đặt câu hỏi, cuộc khủng hoảng chính trị này liệu sẽ kết thúc bằng đảo chính hay không? Theo phân tích của bài viết thì giờ đây không có gì bảo đảm Thủ tướng Inglis Sinawat sẽ vững vàng thoát khỏi khủng hoảng. Việc đối lập tẩy chay bầu cử không khỏi khiến người ta nhớ lại kịch bản năm 2009 khi mà bế tắc về mặt thể chế đã dẫn tới cuộc đảo chính quân sự. Quân đội lần này giữ thái độ mờ nhạt trong việc chấm dứt khủng hoảng và để mặc cho các thẩm phán lật đổ chính phủ như trường hợp năm 2008. Thủ tướng Samak Sundaravet bị tòa bảo hiến ép phải từ chức chỉ vì đã dẫn một chương trình nấu ăn trong khi đang đương nhiệm. Hàng loạt các quyết định từ đầu năm của tư pháp Thái đang nhằm làm suy yếu thêm chính phủ hiện nay.
Nhìn sang nước láng giềng của Thái Lan, Nhật báo Liberation đến với cuộc đấu tranh xã hội không kém phần nóng bỏng ở Campuchia hồi đầu năm nay qua bài phóng sự dài đề tựa Campuchia 2. Sự phẫn nộ của những người có mức sống còm cõi. Bài báo trở lại với phong trào biểu tình chưa từng có đầu mùa xuân này ở Campuchia, quy tụ hàng nghìn người lao động đấu tranh đòi có được mức lương tạm sống được.
Nguyên nhân là trong lúc rất đông người lao động làm công ở Campuchia đang phải sống chật vật với đồng lương rẻ mạt thì các quan chức chính phủ sống trong sao hoa giàu có. Họ xuống đường đấu tranh chỉ mong chính phủ quan tâm để họ có được mức thu nhập 160 đô la một tháng, một mức lương đủ để sống. Vì thế mà người ta gọi đây là phong trào 160 đô la. Yêu sách của họ không được chính quyền Thủ tướng Hun Sen lắng nghe mà còn quy chụp người biểu tình câu kết với đảng đối lập cứu nguy dân tộc Campuchia của Sam Rainsy gây rối và để rồi cuối cùng thẳng tay đàn áp. Thế nhưng phong trào vẫn không thể bị dập tắt dù máu của họ đã đổ xuống. Xin nhắc lại là đã có 5 người chết và 50 người bị thương trong các cuộc biểu tình vừa rồi. Tác giả bài báo cho biết phong trào đấu tranh của thợ thuyền nông dân Campuchia đang ngày càng thu hút sự ủng hộ của giới trí thức và lan tỏa khắp cả nước nhờ có Internet và mạng xã hội. Tuy nhiên, bầu không khí sợ hãi vẫn còn đang bao trùm trong đất nước Campuchia của Hun Sen.
Vẫn liên quan đến châu Á, trang thế giới của báo La Khoa có bài viết về một thực trạng xã hội hiện đại Nhật Bản ngày nay, đó là gần 50% phụ nữ và hơn 60% đàn ông Nhật ở độ tuổi từ 18 đến 34, sống độc thân vì họ không thể tìm được cặp đôi cho mình, chứ chưa nói đến hôn nhân xây dựng gia đình.
Thực trạng này có nguy cơ kéo theo những hệ lụy đáng lo ngại về mặt dân số. Chính quyền Nhật sợ rằng từ nay đến năm 2060, dân số Nhật sẽ bị hao hụt đi tới 1/3, đặc biệt là ngay từ giờ dân số Nhật đang trong tình trạng lão hóa. Trước thực tế đó, chính quyền các cấp ở Nhật đang phải tìm cách khuyến khích tạo điều kiện để các nam thanh nữ tú của xứ Phủ Tang gặp gỡ với nhau, rồi đi đến hôn nhân và sinh con đẻ cái duy trì nòi giống cho đất nước. Thông tin viên của La Khoa cho hay hiện nay không chỉ có chính quyền địa phương quan tâm đến chuyện mai mối cho thanh niên mà các công ty hay thậm chí cả các nhà chùa cũng thường xuyên tổ chức các buổi lễ hội dưới nhiều hình thức khác nhau, mà mục đích cuối cùng cũng chỉ là để cho các đôi trai gái Nhật có điều kiện đến với nhau.
Tiếp tục chương trình Việt ngữ của RFI, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Nga bất lực trong việc ngăn chặn đồng tiền mất giá, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Nga cũng như là nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy trên thế giới phải đương đầu với hiện tượng các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn đi nơi khác. Trong 6 tuần lễ đầu năm 2014, đồng rúp của Nga đã mất giá 10% và rơi xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm 2009 tới nay. Người dân thì lo sợ, thế nhưng chính quyền Moscow lại hài lòng, Tổng thống Putin loại trừ mọi khả năng phá giá đồng tiền. Tỷ lệ tăng trưởng của Nga đang đổ dốc, đang từ 4,3% năm 2011 rơi xuống còn có 3,4% vào năm 2012 và 1,3% năm ngoái. Moscow kỳ vọng rất nhiều vào hiệu ứng của Thế vận hội Sochi sắp mở ra để đem lại một làn gió mới cho nền kinh tế nước này. Điện Kremlin cũng kỳ vọng là GDP sẽ tăng 2,5% vào năm nay, thế nhưng các chuyên gia lại không mấy tin tưởng vào những dự phóng lạc quan đó của chính quyền. Sergei Dmitriev, nhà báo ban tiếng Nga, giải thích thêm về nguyên nhân khiến đồng rúp mất giá so với hai ngoại tệ chính là đô la và euro.
Le ruble il est dans son niveau le plus bas depuis les dernières 4 ans et cette situation on attendait.
Đúng là đồng rúp đã rơi xuống mức thấp nhất từ 4 năm qua. Nhìn từ phía Moscow, đây là một sự điều chỉnh bởi vì trong quá khứ, đồng tiền Nga được đánh giá là cao hơn so với giá trị thực sự của nó. Ngân hàng Trung ương Nga cố tình giữ giá đồng tiền quốc gia ở mức cao để tránh lạm phát. Đúng là vốn đầu tư nước ngoài vào Nga đang bị thất thoát ra ngoài, trước viễn cảnh Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất. Đứng đầu là các nhà đầu tư vào những lĩnh vực năng lượng của Nga. Cần biết rằng, 70% số tiền ủy thác của các ngân hàng Nga đều trong tay các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, tình hình cả kinh tế lẫn chính trị của Nga hiện nay còn bấp bênh. Về kinh tế, như đã biết, GDP của Nga tăng trưởng chậm lại, cho dù được Thế vận hội Olympic Sochi tiếp sức. Còn về tình hình chính trị, thì mọi người chưa biết đối lập Nga sẽ có ngồi yên hay không.
Trả lời báo chí, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga là bà Elvira Nabulina tuyên bố đồng rúp mất giá không phải là do đơn vị tiền tệ của nước Nga yếu đi, mà đó là do hai đồng tiền khác tức euro và đô la đã tăng giá mạnh. Dù vậy, cho đến trung tuần tháng riêng vừa qua, thì định chế tài chính này đã liên tục tung tiền ra để mua vào đồng rúp, hòng giữ giá đơn vị tiền tệ quốc gia ở một mức phải chăng. Đồng thời thì Ngân hàng Trung ương Nga cũng đã tăng lãi suất chỉ đạo với hy vọng chặn được hiện tượng chảy máu vốn ra nước ngoài. Thế nhưng từ gần 3 tuần lễ vừa qua thì Ngân hàng Trung ương đã giới hạn sự can thiệp đó để thả nổi tỷ giá đồng tiền theo luật cung cầu của thị trường. Câu hỏi thiết thực nhất đặt ra là liệu đồng rúp mất giá như vậy thì có lợi hay không cho kinh tế của nước Nga? Đơn vị tiền tệ của Nga đã liên tục bị mất giá trong 6 tuần lễ đầu năm nay, giảm đi như vậy là 6,5% so với đồng đô la và giảm mất hơn 5% so với đồng euro của châu Âu, vào lúc mà người dân lo ngại là vật giá leo thang khi mà hàng nhập khẩu vào nước Nga sẽ tăng giá, thì chính quyền của Tổng thống Putin lại xem hiện tượng đồng tiền bị mất giá này là một cơ hội. Phần lớn ngân sách của Liên bang Nga tùy thuộc vào tổng kim ngạch xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt, hóa đơn bán năng lượng cho nước ngoài luôn được tính bằng đồng đô la. Trong tài khóa 2013 chẳng hạn thì bộ chi ngân sách của Nga chỉ tương đương với 0,5% GDP, tức là ở một mức rất thấp. Thành quả đã có được chủ yếu là nhờ vào giá dầu hỏa cũng như là khí đốt trên thế giới đã tăng lên, trong khi đó thì bản thân kinh tế của nước Nga đang bị chững lại và khiến thuế thu vào giảm đi. Điều đó cũng cho thấy là trong ngắn hạn, đồng rúp mà càng mất giá chừng nào so với đô la, thì nước Nga lại có lợi chừng nấy. Như lời chuyên gia kinh tế ông Nikolai Petrov giảng dạy tại trường cao đẳng Moscow cho thấy, thì Tổng thống Putin đã cố ý để cho đồng tiền của Nga trượt giá và qua đó có thêm phương tiện để tài trợ cho các chương trình xã hội, kinh tế như là ông Putin đã cam kết trong chương trình vận động tranh cử. Xuất khẩu khí đốt và năng lượng của Nga luôn được thanh toán bằng đô la, đem về đến 40% ngân sách cho chính quyền liên bang. Điều đó cũng cho thấy là đồng rúp mất giá khiến cho thu nhập của chính phủ Nga đã được thổi phồng lên, nhờ thế mà Moscow có thể hào phóng trong việc chi tiêu. Điển hình là vào cuối tháng 12 vừa qua, chính phủ Nga đã không ngần ngại chi ra một khoản ngoài dự kiến, đó là hỗ trợ cho Ukraine đến 15 tỷ đô la để Kiev không ký hiệp ước đối tác với Liên hiệp châu Âu. Về phần mình thì Bộ trưởng Công nghiệp của Nga, ông Denis Manturov, cũng ghi nhận đây là một cơ may cho nền công nghiệp của nước này đang dậm chân tại chỗ. Với một đơn vị tiền tệ bị mất giá thì hàng của Nga sẽ rẻ hơn so với hàng của nước ngoài, và như vậy dễ bán ra ngoại quốc hơn. Đây cũng sẽ là một cú hích đối với một nền công nghiệp đang tăng trưởng ở mức 2,6% trong năm 2012, thế nhưng đã tuột dốc mạnh vào năm ngoái. Mặt khác, với một đồng rúp bị mất giá, hàng của nước ngoài nhập vào thị trường Nga sẽ trở nên đắt đỏ hơn, và đây là yếu tố khiến người dân Nga thiên về hàng nội hơn là hàng ngoại khi họ cần phải mua sắm. Thêm một lợi thế không nhỏ khác, đó là các tập đoàn của nước ngoài có cơ sở tại Nga sẽ nhẹ gánh hơn khi phải trả lương cho nhân viên bằng đồng rúp. Bởi vậy, Moscow xem đây là một yếu tố quyết định để cầm chân các nhà đầu tư ngoại quốc. Thế nhưng, hiện tượng đồng tiền bị mất giá không hẳn là một tin vui đối với người tiêu dùng. Thứ nhất, do tất cả các món hàng nhập vào đều sẽ trở nên đắt đỏ, đe dọa lạm phát là có thực và mãi lực của họ bị thu hẹp lại. Đấy là những ưu tư số một của người dân nước Nga. Thứ hai nữa là dư luận nước này vẫn còn bị ám ảnh bởi những đợt mà đồng tiền bị phá giá liên tục kể từ khi Liên Xô cũ sụp đổ, và nhất là trong giai đoạn năm 1998 hay 2009, khi nước Nga bị đe dọa khủng hoảng tài chính và tiền tệ. Khủng hoảng tài chính của nước Nga năm 1998 đã dẫn tới hậu quả là lạm phát khi ấy tăng đến 84% trong vòng một năm. Một mối rủi ro khác đối với người tiêu dùng là để ngăn chặn hiện tượng chảy máu tư bản như vậy, các tập đoàn ngân hàng của Nga sẽ có khuynh hướng tăng lãi suất để giữ chân các nhà đầu tư. Lãi suất tăng cao làm phương hại trực tiếp đến khả năng mua sắm và đầu tư của tư nhân cũng như là các doanh nghiệp. Ai cũng biết rằng tăng trưởng của nước Nga trong năm ngoái đã rơi xuống rất thấp, chỉ còn có bằng 1/3 so với thành tích của năm 2012. Và chắc chắn là chính quyền Moscow sẽ không thể khoanh tay nếu như đồng rúp cứ tiếp tục mất giá và đè nặng lên túi tiền của người dân nước này. Theo thẩm định của cơ quan tài chính Citigroup của Mỹ, thì đồng rúp có khuynh hướng còn sẽ tiếp tục mất giá trong 2 năm nữa, giảm đi đến 4% so với đô la vào năm nay. Không chỉ riêng đồng rúp của nước Nga, mà ngay cả đồng rand của Nam Phi, rồi đồng bảng Thổ Nhĩ Kỳ hay đồng peso của Argentina, đồng rupee của Ấn Độ, rial của Brazil cũng đã mất giá mạnh trước những tín hiệu báo trước là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ chuẩn bị tăng lãi suất chỉ đạo. Các giới lãnh đạo ở Ankara thì đang phải đối mặt với hàng loạt các vụ tai tiếng về tham nhũng làm suy yếu nội các của Thủ tướng Erdogan. Thế rồi đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ lại đang mất lòng dân, có thể là đảng này sẽ thua đậm trong đợt tuyển cử sắp tới ở cấp thành phố được dự trù diễn ra vào tháng 3 này. Bên cạnh đó, thì những thách thức kinh tế dồn dập lại càng gây thêm khó khăn cho Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiệm vụ chấn chỉnh tỷ lệ hối đoái của đơn vị tiền tệ quốc gia. Hôm 29 tháng Giêng vừa rồi chẳng hạn, sau một cuộc họp khẩn cấp, thì Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo tăng lãi suất chỉ đạo đang từ 4,4% lên thành 10% với mục đích duy nhất đó là chặn đà mất giá của đồng bảng. Về phần chính quyền Argentina thì kinh tế nước này cũng đang trải qua một chu kỳ cực kỳ khó khăn chưa từng thấy kể từ năm 2001 tới nay. Dự trữ ngoại tệ của Argentina bị giảm mạnh và Argentina bị đe dọa lạm phát ngợ phi, đồng peso thì liên tục bị tấn công, ngân hàng trung ương đã đồng loạt áp dụng rất nhiều các biện pháp mạnh, nào là mua vào nội tệ, rồi lại tăng lãi suất, bơm thêm tiền vào khu vực kinh tế để tránh xảy ra hiện tượng thiếu hụt tiền mặt, và nhất là Buenos Aires cũng đã hạn chế các dịch vụ mua vào ngoại tệ. Thế nhưng tất cả những biện pháp nguy hiểm đó chỉ có hiệu lực trong vài giờ đồng hồ, đồng bạc của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là đồng peso của Argentina vào những ngày cuối tháng Giêng đã tiếp tục trượt giá. Giới quan sát nói tới một sự hốt hoảng thực sự của các nền kinh tế đang trỗi dậy. Đồng bảng Thổ Nhĩ Kỳ như vậy là đã mất giá 30% so với thời điểm của tháng 6 năm ngoái, thế còn đồng peso Argentina thì mất giá 20% so với đô la trong 6 tuần lễ vừa qua. Bên cạnh những thách thức cả về kinh tế lẫn chính trị của bản thân các nền kinh tế đang trỗi dậy, thì chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ cũng là một nguyên nhân có thể gây ra dung tố cho các quốc gia này. Trong phiên họp cuối cùng với tư cách là thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm 29 tháng Giêng vừa qua, ông Bernanke đã thông báo siết chặt chính sách tiền tệ. Liền sau đó là đồng đô la tăng giá so với tất cả các đơn vị tiền tệ quốc tế khác của thế giới, đe dọa các nền kinh tế đang trỗi dậy bị khan hiếm tiền mặt và là nạn nhân của chính sách tiền tệ được định đoạt tại Washington càng thêm rõ nét. Nhiều quốc gia đã không ngần ngại chỉ trích thái độ ích kỷ của Federal Reserve, thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ chẳng hạn, đã lấy làm tiếc là trong chính sách tiền tệ thì cộng đồng quốc tế ngày nay không còn hợp tác chặt chẽ với nhau nữa, và New Delhi không quên nhắc nhở Washington là trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, chính các nền kinh tế đang trỗi dậy đã là đầu tàu tăng trưởng, và nhờ có sự tăng trưởng đó mà thế giới tránh được một tai họa. Ấn Độ cho rằng ngày nay các nền kinh tế công nghiệp phát triển không nên qua cầu rút ván để phó mặc cho các nước tân hưng phải tự giải quyết lấy những vấn đề của họ. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil cũng đã đưa ra quan điểm tương tự khi cảnh cáo là chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ làm phương hại đến tăng trưởng và ổn định kinh tế của khối các nước đang phát triển. Trên nguyên tắc, nếu như là các đơn vị tiền tệ của các nước tân hưng cứ tiếp tục rơi trong những ngày sắp tới, cầm chắc là cộng đồng quốc tế sẽ phải đề cập đến hồ sơ này nhân cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G20 tổ chức tại Sydney trong hai ngày 22 và 23 sắp tới đây. Lo ngại hàng đầu của các nước công nghiệp phát triển là những khó khăn kinh tế và tài chính của các quốc gia đang phát triển sẽ không chỉ khoanh vùng ở những khu vực này. Tuy nhiên, trọng lượng kinh tế ngày càng lớn của các nước đang trỗi dậy khiến những khó khăn của khối này sẽ phải tác động dây chuyền đến các nền kinh tế công nghiệp phát triển, đặc biệt là của nhóm G7.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với phần tin thời sự, một điểm báo và tạp chí xã hội. Tạp chí ngày mai do Minh Anh biên soạn với chủ đề báo chí và chuyện đời tư các tổng thống trong nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm Don't You Remember qua tiếng hát của nữ ca sĩ Adele.
Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.